Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Chúc quý vị một ngày an vui. Mời quý vị theo dõi bản tin nhanh đầu ngày với một số nội dung chính. Nga không công nhận việc Liên Hợp Quốc tái áp đặt lệnh trừng phạt lên Iran. Israel chặn đội tàu đang cố gắng vận chuyển viện trợ đến Gaza. Và Việt Nam đang nhanh chóng tập trung khắc phục hậu quả bão số 10. Và sau đây là bản tin chi tiết. Nga tuyên bố không công nhận việc Liên Hợp Quốc tái áp đặt các lệnh trừng phạt lên Iran và sẽ không thực thi chúng. Cái gọi là quy trình snapback, tạm dịch, tái áp đặt nhanh để đưa ra các lệnh trừng phạt cũ trở lại, đã được khởi xướng tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bởi Anh Quốc, Pháp và Đức. Các nước này cáo buộc Iran đã vi phạm thỏa thuận năm 2015 nhằm ngăn nước này phát triển vũ khí hạt nhân. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia tuyên bố các nước phương Tây đang cố gắng kích động xung đột bằng các lệnh trừng phạt. Ông Nebenzia nói, các đồng nghiệp phương Tây của chúng tôi, những người đã khởi xướng cái gọi là snapback, mà tính hợp pháp của nó, chúng tôi không công nhận. Họ vẫn nói rằng họ sẵn sàng cho các giải pháp ngoại giao, mặc dù họ đã từ bỏ giải pháp ngoại giao ngay khi khởi xướng một thủ tục bất hợp pháp. Trong lúc này, các nhà hoạt động trên đội tàu đang hướng về dải Gaza cho biết hải quân Israel đã bắt đầu chặn các tàu của họ. Các nhà tổ chức đội tàu cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã phát hiện ít nhất là 20 tàu trên radar cách đội tàu của họ khoảng 3 hải lý về phía trước. Đội tàu mang tên Global Summit Flotilla bao gồm hơn 40 tàu dân sự chở khoảng 500 các dân biểu, luật sư và nhà hoạt động, bao gồm cả nhà vận động khí hậu người Thụy Điển Greta Thunberg. Đến với Indonesia, các nỗ lực tìm kiếm vẫn đang tiếp tục đối với hàng chục sinh viên bị mất tích, nghi ngờ đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát của một trường nội trú Hồi giáo bị sập ở Đông Java. Phó Tổng cục trưởng Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Yuhi Brahmanteo cho biết 5 người sống sót đã được cứu thành công sau khi một đường hầm được đào ở chân tòa nhà để tiếp cận vị trí của họ. Ông Brahmanteo nói, hôm nay chúng tôi đã sơ tán thành công tổng số được 7 nạn nhân. Chi tiết như sau, 5 người được an toàn, trong khi 2 người khác đã được xác nhận là tử vong. Tại Afghanistan, có sự lẫn lộn xung quanh tình trạng kết nối Internet ở nước này sau khi một số mạng lưới được khôi phục 2 ngày sau sự cố mất mạng trên diện rộng bắt đầu. Nhóm vận động về Internet, NetBlocks, thông báo trên X rằng dữ liệu trực tiếp của họ cho thấy sự khôi phục một phần kết nối Internet ở Afghanistan, trong khi hãng tin BBC đưa tin Thủ tướng Hassan Akhund đã ra lệnh bật lại Internet. Quý thính giả đang nghe bản tin đầu ngày của SBS tiếng Việt. Trở lại Úc, Đảng Xanh đã thúc giục chính phủ giải quyết vấn đề giá cả bất động sản bằng cách loại bỏ các ưu đãi thuế cho các nhà đầu tư. Vấn đề khả năng chi trả nhà ở lại được chú trọng trở lại khi mà chính sách đặt cọc 5% của chính phủ bắt đầu từ ngày 1 tháng 10. Phát ngôn nhân về tài chính của Đảng Xanh, Barbara Pocock, nói rằng theo chính sách mới, những người mua nhà lần đầu vẫn phải đối mặt với một sân chơi không công bằng.
We know that Labour's policy...
Bà Pocock nói, chúng tôi biết rằng chính sách của Đảng Lao động sẽ làm tăng giá nhà ở. Nó sẽ khiến cho những người mua nhà lần đầu khó tiếp cận thị trường hơn. Nó sẽ chất lên vai họ những khoản nợ khổng lồ và sẽ làm tăng lợi nhuận của các ngân hàng. Chuyển qua lĩnh vực hạt nhân, Thượng nghị sĩ Bridget McKenzie thuộc Đảng Quốc gia cho biết, khi tất cả các đánh giá được đưa ra, chính sách hạt nhân sẽ không nằm trong 5 lý do hàng đầu khiến họ thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử vừa qua. Bà nói rằng Đảng Tự do không muốn chính sách hạt nhân đến năm 2035 và ước rằng họ đã dỡ bỏ lệnh cấm phát điện hạt nhân. Cũng tại Úc, tư lệnh cảnh sát mới nhất của Úc đã bắt đầu làm việc ngay ngày đầu tiên bằng việc xin lỗi một phụ nữ trẻ đã bị khám xét toàn thân bất hợp pháp tại một lễ hội âm nhạc. Marlene Nyan đã nói lời xin lỗi với Raya Meredith trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi tuyên thệ nhậm chức tư lệnh cảnh sát thứ 24 của tiểu bang New South Wales. Bây giờ là tin Việt Nam. Cơn bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Theo tổng hợp bước đầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, từ báo cáo sơ bộ của các địa phương tính đến ngày 1 tháng 10, đợt bão mưa lũ vừa qua đã làm 54 người chết và mất tích, 140 người bị thương, ít nhất 154 nhà sập đổ, bị trôi, trên 154.000 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng. Hàng chục nghìn hecta lúa và hoa màu, thủy sản bị ngập và thiệt hại. 1.392 điểm trường bị tốc mái, hư hại. Nhiều công trình đê điều, giao thông, thủy lợi, điện lực, viễn thông bị chia cắt, mất điện, mất nước, mất sóng viễn thông. Trên 60.000 cây xanh đã bị gãy đổ và hàng vạn gia súc gia cầm bị chết. Tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ ước tính hàng chục nghìn tỷ đồng. Để nhanh chóng khắc phục hậu quả, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ông Phạm Minh Chính ký công điện số 183 CDTTG ngày 2 tháng 10 2025, chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão số 10 và mưa lũ, hỗ trợ kinh phí khẩn cấp cho các địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất.